Chương 22. Chúc mừng Giáng sinh, con gái. Ông Frank mở cửa đón chào cô con gái Holly đang lạnh run trước bậc thềm nhà. Chúc mừng ba Giáng sinh. Cô mỉm cười và vòng tay ôm cha thật lâu. Nhưng cô đang bị sự cô đơn dày dò. Giáng sinh làm cho cô nhớ Cherry vô cùng. Giáng sinh mang hình dáng của Cherry. Đó là khoảng thời gian đặc biệt họ ở bên nhau, không còn phải lo lắng căng thẳng, chỉ nghỉ ngơi và vui đùa trên những người bạn đáng yêu với gia đình. Cô nhớ Cherry rất nhiều, tim cô lại nhói đau. Sáng nay cô đã tới thăm mộ anh. Đó là lần đầu tiên cô viếng mộ kể từ sau đám tang. Cô tránh đến đó bởi nó làm cô thấy đau đớn khôn tả. Và hôm nay cô đã có một buổi sáng buồn vô hạn. Không một món quà dưới cây thông Noel, không một bữa ăn sáng trên giường, không có tiếng ồn, không có bất cứ thứ gì mang hình ảnh của Cherry trong đó. Cô đã kể cho anh nghe một năm qua cô sống như thế nào và cô dự định sẽ làm gì trong Giáng sinh năm nay. Cô kể rằng Sharon và John sắp có một bé trai và họ dự định sẽ đặt tên cậu bé là Cherry. Cô nói với Cherry rằng cô sẽ là mẹ đỡ đầu của đứa bé và rằng cô sẽ là phụ dâu chính trong lễ cưới của Dennis. Cô mô tả cho Cherry rằng Tom như thế nào vì Cherry chưa hề gặp Tom, và cô còn nói cho anh nghe về công việc mới của mình. Nhưng cô lại không nói gì tới Danjo. Holly nhìn thấy một người phụ nữ trẻ quà khóc trước tấm bia mộ, trong khi hai đứa trẻ bối rối đứng nhìn mẹ nó mà không biết phải làm gì. Làm thế nào mà người phụ nữ ấy có đủ sức mạnh để sống qua những ngày tháng đau khổ này cùng với hai đứa con thơ? Ý nghĩ đó cứ mãi vương vấn trong tâm trí cô kể từ lúc cô rời khỏi cái nghĩa trang buồn. Ôi, chúc mừng Giáng sinh, con gái! Bà Elizabeth nói to khi từ trong nhà bếp đi ra với đôi cánh tay mở rộng để ôm con gái vào lòng. Holly bắt đầu khóc. Cô thấy mình giống hệt như đứa trẻ ngoài nghĩa trang. Cô vẫn rất cần có mẹ. Con xin lỗi, Holly lau nước mắt. Con không muốn làm thế. Yên nào, bà Elizabeth dỗ về và ôm Holly chặt hơn. Cô cũng không cần nghe mẹ nói gì thêm, chỉ cần bà ở đó bên cạnh cô là đủ rồi. Con đang nghĩ gì vậy con gái? Mẹ cô hỏi và đẩy khay bánh quy về phía Holly. Bao tử Holly sôi ùng ục, nhưng cô lại không thể cho thứ gì vào bụng. Một lần nữa cô lại chẳng muốn ăn. Cô hít một hơi thật sâu và kể cho mẹ nghe chuyện giữa cô và Danjo và về quyết định của cô. Mẹ cô lắng nghe một cách kiên nhẫn. Vậy con cảm thấy thế nào về anh ấy? Bà Elizabeth hỏi và quan sát khuôn mặt con gái. Holly nhún vai. Con thích anh ấy mẹ à? Con có thích nhưng mà... Cô lại nhún vai và im bặt. Có phải chỉ vì con chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ khác đúng không nào? Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi. Holly xoa xoa tay lên trán. Ôi, con cũng không biết nữa. Con chỉ cảm thấy hiện tại con không thể. Cô suy nghĩ một lúc. Danjo là một người rất tuyệt vời. Anh ấy luôn ở bên cạnh con khi con cần, luôn làm con mỉm cười. Con thấy rất vui khi ở bên cạnh ảnh. Chứ mà con không biết liệu con có sẵn sàng cho một mối quan hệ khác hay không mẹ à? Có lẽ là có, và cũng có lẽ là không. Ảnh không phải là Cherry, và con cũng không muốn ảnh là Cherry. Những gì con cảm thấy bây giờ là một cảm giác rất khác, nhưng nó dễ chịu. Cô nói tiếp. Con không biết con có thể yêu lại như ngày xưa con đã yêu hay không. Con cảm thấy điều đó thật là khó, nhưng biết đâu được một ngày nào đó con lại có thể thì sao? Cô nhìn mẹ với một nụ cười buồn. Thật ra con sẽ không thể biết được sự thật nếu như con không thử. Bà Elizabeth động viên. Quan trọng là chúng ta không được vội vàng quyết định chuyện gì hết, Holly à. Mẹ biết là con hiểu điều đó, nhưng tất cả những gì mẹ mong muốn là thấy con được hạnh phúc. Con xứng đáng được như vậy, dù đó là với Danjo, người đàn ông hay mơ mộng, hay khi con chỉ muốn được ở một mình. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc thôi.
Cảm ơn mẹ.
Holly mỉm cười yếu ớt và ngã đầu vào vai mẹ. Điều đầu tiên cô phải làm là trải qua một Giáng sinh không có Cherry.
Vậy ra em trốn ở đây.
Holly quay lại thấy Jack đang đứng sau lưng.
Cô khẽ mỉm cười và quay mặt lại. Cô cảm thấy không có hứng thú với Jack vì thái độ của anh ấy trong thời gian gần đây. Có tiếng Jack thở dài và cô có cảm giác tay anh đang chồng qua vai cô. Anh xin lỗi. Holly nhướng mày vẫn tiếp tục nhìn về phía trước. Jack nhẹ gật đầu với chính mình. Anh rất đáng bị đối xử như vậy, Holly. Gần đây anh cư xử như một người mất trí, và anh thật sự xin lỗi em. Holly quay sang nhìn anh. Anh đã làm em rất thất vọng đó, Jack. Anh nhắm mắt lại, như thể đó chính là điều làm cho anh cảm thấy rất đau khổ. Anh biết và anh thật sự xin lỗi, anh nói, giọng còn khẽ khàng hơn trước. Chỉ là anh không biết phải làm sao cho tốt, Holly à. Anh biết em thật khó mà đối diện với cái chết của Cherry. Holly tiếp lời.
Phải.
Việc đó cũng không dễ dàng gì với em, anh biết đó, Jack. Cả hai cùng im lặng. Nhưng anh đã giúp em gói ghém lại tất cả những đồ đạc của anh ấy. Anh đã cùng em nhìn lại tất cả những gì thuộc về ảnh và giúp em hoàn tất nguyện vọng của ảnh một cách dễ dàng hơn. Holly vẫn tiếp tục. Anh đã ở đó bên cạnh em. Nhưng rồi tại sao lại đột nhiên biến mất vậy, Jack?
Trời ơi, đó quả thật là một việc không dễ làm, Jack nói với vẻ mặt rất buồn. Em đã rất mạnh mẽ, Holly. Không, nói đúng hơn thì em là một người mạnh mẽ. Nhìn lại tất cả những gì thuộc về Cherry làm cho anh đau đớn quá. Anh đang ở trong nhà cậu ấy, và cậu ấy thì chẳng còn ở đó nữa. Và rồi anh nhận thấy em gần gũi với Richard nhiều hơn. Anh nghĩ có lẽ mình nên bước lùi lại phía sau, bởi vì em đã có anh ấy. Mặt anh đỏ bừng vì lời giải thích nghe có vẻ rất buồn cười của mình. Trời ơi, anh thiệt là ngốc, Jack à. Holly nói và thổi thật mạnh vào bụng Jack. Anh nghĩ như thể là Richard đã giành lấy vị trí của anh vậy đó. Anh mỉm cười. Anh không biết nữa. Gần đây anh thấy hai người cứ như là một cặp bài trùng. Holly bắt đầu nghiêm túc trở lại. Suốt một năm qua, Richard đã luôn chăm sóc cho em. Và anh hãy tin em, qua chuyện lần này, một số người đã không ngừng làm cho em ngạc nhiên đó. Cô cố ý nhấn mạnh từng từ. Hãy cho ảnh một cơ hội, Jack à. Jack khẽ gật đầu khi hiểu ra ý của Holly. Anh xin lỗi, Holly. Holly vòng tay qua ôm Jack. Cô đã cảm nhận được cái ấm áp, thân thuộc như ngày nào bên cạnh người anh trai của mình. Em biết, và em cũng vậy, em rất tiếc về tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng em vẫn rất cần tới anh biết đó. Holly, Jack ôm chặt đứa em gái vào lòng. Anh đang ở bên cạnh em đây, anh sẽ không ích kỷ nữa đâu, và sẽ chăm sóc thật tốt cho cô em gái bé bỏng của anh. Nè, cô em gái bé bỏng này của anh có thể tự xoay sở được mọi chuyện đó nha. Cảm ơn anh nhiều. Cô vợ hờn dỗi. Từ trên cao, cô nhìn những con sóng dữ tợn ào ào lao vào bờ đá. Ngọn sóng cao chút như chạm được đến trời cao. Họ cùng ngồi vào bàn ăn, và lúc này Holly cảm thấy thật sự thèm những món con mẹ nấu đang bày trước mặt. Con vừa nhận được email của chị Sierra, Declan thông báo. Mọi người ai nấy đều tỏ ra vui mừng. Người ta nói hôm nay sẽ có tuyết đấy. Holly thông báo rồi cúi xuống dùng món sườn dây nướng. Không, sẽ không có tuyết đâu,
Richard vừa nói vừa bẻ bánh mì vào bát súp.
Trời rất lạnh nên sẽ không có tuyết.
Holly cao mày. Richard, sao lại có chuyện quá lạnh thì trời lại không có tuyết chứ? Richard liếm mấy ngón tay rồi nói với vẻ hiểu biết.
Trời thường bớt lạnh hơn một chút trước khi có tuyết mà.
Ở Nam Cực bây giờ chắc là phải âm tới cả 100 độ mà nó vẫn có tuyết đó thôi.
Holly không chịu đồng hàng.
Nhưng nó là như vậy đó,
Richard đáp lại lời Holly còn lỏng.
Anh nói sao mà không được,
Holly hờn dỗi.
Thật ra anh ấy nói đúng đó,
Jack bấy giờ mới lên tiếng. Mọi người ai nấy đều ngừng ăn, chăm chú nghe, Richard cũng vậy. Đó không phải là Jack thường ngày. Thế là Jack tiếp tục giải thích tuyết sẽ rơi như thế nào, còn Richard thì bổ sung bằng những dữ kiện khoa học. Họ nhìn nhau mỉm cười hài lòng với vai trò mới của mình là những ông biết tuốt, chuyện gì cũng biết.
Nè, em cá với mọi người là hôm nay sẽ có tuyết,
Declan nói.
Vậy thì em hãy để dành từ bây giờ đi, bởi vì các ông anh đây rất thông minh, đã nói là không có tuyết rồi.
Holly đùa.
Vậy thì các anh phải chuẩn bị tiền để trả cho em đi đó nha.
Điệt Len xoa xoa hai bàn tay đầy vẻ đắc ý.
Ôi trời ơi,
Holly reo lên, hồi hộp nhảy ra khỏi ghế mà cô đang ngồi. Tuyết rơi kìa.
Hóa ra chỉ là lý thuyết thôi vậy.
Jack quay qua nói với Richard và cả hai cùng cười ồ khi nhìn thấy những bông tuyết trắng xóa đang dàn dẹ đậu trên bệ cửa kính. Holly kéo cái vali vào con đường lát sỏi và bỗng nhiên giật mình chúi người về phía trước vì bị ai đó lấn đường.
Xin lỗi,
một giọng nói the thé cất lên. Cô giận dữ quay lại nhìn theo ả tóc vàng dáng người cao với cái mông lắc qua lắc lại ổng ẹo đi vào khách sạn.
Holly chau mày,
nhìn quen thật đó. Và rồi cô mường tượng ra.
Laura.
Ôi không, cô thầm nghĩ và cảm thấy sợ hãi. Tom và Dennis mời cả Laura nữa sao? Cô phải nhanh chóng tìm Daniel để báo cho anh mới được. Chắc chắn là anh sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy người phụ nữ đáng ghét này. Cô vòng hai tay ra sau, nắm thật chặt chiếc vali và lao tới quầy lễ tân.
Ông Daniel ở phòng 342 thưa cô.
Cảm ơn. Đến trước cửa phòng, cô gõ liên hồi cho tới khi tiếng chân người ra mở cửa. Cô nín thở.
Lại là Laura.
Em yêu ai vậy em? Cô nghe giọng của Daniel nói giọng ra và nhìn thấy anh bước ra từ phòng tắm.
Là cô.
Laura trợn mắt kêu lên. Holly đứng bên ngoài nhìn Daniel qua Laura, rồi từ Laura qua Daniel. Bộ dạng của họ cho phép cô đoán được rằng Laura sẽ tới dự buổi tiệc cưới này. Cô nhận ra mình không có lý do gì để mà đứng đó nữa.